là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, huyện Văn Chấn quyết tâm giữ vững vùng cam, tiếp đó là phản ánh những vất vả của nghề giáo viên mầm non. Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Trấn Yên, dân tộc thiểu số chiếm hơn 38% dân số toàn huyện, chủ yếu là dân tộc Dao, Cao Lan, Tày, Mường và Mông. Trong đó có 482 già làng, trưởng thôn, nghệ nhân dân gian, chức sắc tôn giáo, người sản xuất kinh doanh giỏi. Toàn huyện có 78 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, là những người được thôn bản bình chọn và suy tôn. Những năm qua, người có uy tín trong cộng đồng đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục, đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, hòa giải giải quyết vướng mắc nảy sinh trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng thôn bản đoàn kết, bình yên và phát triển. Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, huyện Trấn Yên đã tuyên dương tôn vinh 13 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong việc phát huy vai trò người có uy tín tại cơ sở giai đoạn 2018-2022.
Cùng với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển du lịch, năm 2023, huyện Yên Bình đã đề xuất với tỉnh hỗ trợ gần 290 triệu đồng để phát triển du lịch. Để đưa du lịch thành ngành mũi nhọn, thời gian qua huyện Yên Bình đã xây dựng các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh quảng bá về du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, tour tuyến. Nhờ đó, 9 tháng qua, huyện Yên Bình đã thu hút gần 265.000 lượt khách, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ du lịch ước đạt 210 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch đề xuất với tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí năm 2023 gần 290 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để thành lập hai đội văn nghệ dân gian ở xã Tân Hương, Vũ Linh. Đề nghị hỗ trợ kinh phí 27 triệu đồng để duy trì hoạt động cho 9 đội văn nghệ dân gian. Hỗ trợ 180 triệu đồng mở 4 lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc. Với nhiều nỗ lực trong việc phát triển du lịch, huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 đón khoảng trên 500.000 lượt khách du lịch đến địa bàn.
Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống. Để nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, việc thu gom xử lý rác thải luôn được huyện quan tâm. Huyện kiên quyết không để phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý ở khu vực đô thị đạt 50% và ở khu vực nông thôn đạt 20%. Cùng với công tác vệ sinh môi trường, việc hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch, dịch vụ vệ sinh phù hợp được đặc biệt quan tâm. Trạm Tấu phấn đấu hết năm 2023, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 2,3%.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh đã giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 3.220 lao động, đồng thời tư vấn giúp gần 400 người trở lại thị trường lao động với việc làm và thu nhập ổn định. Sau hơn một năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vina khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, chị Lê Thị Hằng ở xã Ngòi A huyện Văn Yên quyết định trở về quê. Qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm, chị được giải quyết chế độ thất nghiệp và được hỗ trợ tìm việc làm mới tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Chị Lê Thị Hằng, xã Ngòi A huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi làm ở công ty Bắc Ninh, tháng 7/2023 tôi trở về quê hương. Sau khi nghỉ việc làm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, mỗi tháng tôi được hưởng hơn 3 triệu đồng. Trong thời gian làm việc, cán bộ của trung tâm cũng giới thiệu tư vấn giúp tôi có cơ hội tìm việc làm tại địa phương.
Để người lao động được giải quyết chế độ chính sách nhanh chóng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ông Lê Anh Văn, trưởng bộ phận bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh nói.
Từ khi lao động đến thì chúng tôi đã tư vấn giới thiệu việc làm ban đầu để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động. Và qua đó thì chúng tôi đã tư vấn và hướng dẫn người lao động thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công của tỉnh, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để lao động tiện trong việc nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ. Trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã tư vấn học nghề cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp để sớm chuyển đổi nghề nghiệp trong thời gian mà người lao động học nghề xong. Đồng thời Chúng tôi liên kết với lại một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp đơn hàng cho người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.
Trong 10 tháng của năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 3.220 lao động với số tiền trợ cấp trên 50 tỷ 330 triệu đồng, hỗ trợ học nghề cho 45 người với số tiền trên 244 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 400 người, gần 200 người được kết nối tìm việc làm, tổ chức 11 phiên tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề tập trung cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, có 350 người tham gia, tuyên truyền hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công của tỉnh. Trên 98% người lao động thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến. Quá trình giải quyết, đơn vị cũng đặc biệt chú trọng các giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động trở lại thị trường việc làm. Ông Hoàng Duy Triều, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho biết.
Trung tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ và nhân viên của bộ phận bảo hiểm thất nghiệp tiếp nhận và thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp một cách đảm bảo và chính xác nhất. Thứ hai nữa là tiếp tục chỉ đạo nhân viên, tức là tư vấn việc làm, hỗ trợ nghề cho người lao động để làm thế nào từ giờ đến cuối năm mà cái số lao động quay lại thị trường lao động, cái số tham gia bảo hiểm thất nghiệp quay lại thị trường lao động với số lượng cao nhất và cái số lượng lao động tham gia học nghề, chuyển đổi nghề và cũng đồng thời sẽ quay lại thị trường lao động một cách nhiều nhất.
Nhờ thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp kịp thời đã giúp người lao động vơi bớt khó khăn khi không may mất việc làm, đồng thời giúp họ thêm những điểm tựa sớm tìm được một việc làm mới để ổn định cuộc sống. Một niềm vui lớn đầy tự hào của thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, khi nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh của nhà trường vừa xuất sắc về nhất cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 1 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Trải qua 4 phần tranh tài gay cấn sôi nổi hấp dẫn là phần thi khởi động vượt chướng ngại vật tăng tốc và về đích, nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, thể hiện phong thái điềm tĩnh tự tin cùng trí tuệ tuyệt vời. Qua đó, Chu Ngọc Quang Vinh đã xuất sắc vượt qua 3 đối thủ và giành chiến thắng với tổng số 300 điểm để tiếp tục có mặt tại trận thi tháng sắp tới.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt dịch bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam, đến nay huyện Văn Chấn còn trên 2.000 hectare cam quýt các loại với mục tiêu giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm cam quả. Huyện Văn Chấn đang hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất cam sạch theo hướng hữu cơ. Đây không chỉ là hướng đi phát triển bền vững nhằm bảo vệ diện tích cam hiện có, bảo vệ môi trường, sức khỏe người trồng cam, người tiêu dùng, mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, thu nhập cho người dân, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là diện tích cam đường canh của gia đình ông Cao Văn Mạnh, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh và nhiều hộ dân khác trong vùng sẽ cho thu hoạch. Hiện nay cây cam đang trong giai đoạn tích đường, giai đoạn quan trọng quyết định đến chất lượng sản phẩm. Do đó, gia đình ông Mạnh đang tích cực tưới phân hữu cơ cho toàn bộ diện tích cam đường canh. Để tăng cường dưỡng chất giúp cây cam đường canh tăng độ ngọt đậm, ông Mạnh đã mua cá tươi về ngâm với men vi sinh và ủ đỗ tương để tưới cho cây cam. Cùng với đó, trong quá trình chăm sóc, ông còn sử dụng máy phát cỏ và thuốc hữu cơ để phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó mà gia đình ông là một số ít hộ dân duy trì được vườn cam đường canh hơn 20 năm tuổi. Sản xuất cam theo hướng hữu cơ, ông Mạnh nhận thấy cây cam phát triển khỏe mạnh hơn, chất lượng mẫu mã cam được thương lái đánh giá cao, năng suất tăng từ 10 đến 15%, trong khi đó chi phí về đầu tư chăm sóc giảm 1/3 so với trước đây. Ông Cao Văn Mạnh, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, Văn Chấn chia sẻ.
Nhà tôi là chủ yếu là bón phân hữu cơ. Là đấy nguồn cá nhà tôi là mua về ủ 6 tháng là nhà tôi tưới cho cây. Thì tôi cảm nhận là cây rất tốt, quả sai và đẹp. Chất lượng thì được thương lái đánh giá là cao hơn so với cả mình làm hóa chất. Ngoài ra thuốc trừ sâu thì nhà mình chủ yếu là dùng thuốc sinh học để xua đuổi côn trùng. Sản xuất hữu cơ thì bà con nhân dân là phải bỏ ra nhiều công hơn. Nhưng mà về chi phí tiền thì lại thấp hơn. Đấy thì tôi cảm thấy là mà cây được bền vững hơn thì tôi đi theo hướng hữu cơ nhiều hơn.
Thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh hiện có gần 80 hectare cam, trong đó chủ yếu là cam đường canh chiếm đến 70% diện tích, còn lại là các giống cam chanh vinh, cam sen và cam sành. Nhờ cây cam không chỉ thoát nghèo mà còn giúp nhiều hộ dân trở nên khá giả khi thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Do đó, để bảo vệ tốt diện tích cam hiện có, thôn đã vận động người dân sản xuất cam theo hướng hữu cơ để cải tạo đất, vừa không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người trồng cam, vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Cùng với đó, thôn cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện để người dân được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để hướng dẫn người dân sản xuất cây cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, nhân dân thôn Khe Sừng đã cơ bản ngăn chặn được dịch bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam. Ông Vũ Tiến Dũng, bí thư chi bộ thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi tuyên truyền rộng rãi đối với bà con nhân dân là cố gắng làm sao duy trì diện tích cam của trong thôn là làm sao bền vững mãi mãi. Thì là bà con nhân dân phải áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng ví dụ như là cá rồi là đỗ tương. Thế và phải trải qua vấn đề là ngâm ủ đúng thời gian, đúng quy trình để làm sao đảm bảo việc thực hiện chăm bón. Rồi là đặc biệt một cái nữa là cũng khuyến cáo bà con nhân dân là không nên sử dụng thuốc trừ cỏ đối với lại trên diện tích đất, bởi vì sử dụng thuốc trừ cỏ thì nó rất là hại cho đất. Thế chính vì thế mà tuyên truyền vận động bà con nhân dân là sẽ sử dụng máy cắt đấy, đặc biệt là không thể dùng những chất dùng như thuốc cỏ được. Thế thì đối với lại trong nhân dân trong thôn Khe Sừng thì chúng tôi mong muốn là cái diện tích cam sẽ được duy trì và phát triển. Tuy rằng là về diện tích thì cũng có thể là ở mức độ, thế nhưng cơ bản là làm sao giữ được cái diện tích cam nó bền vững mãi mãi và lâu dài.
Toàn huyện Văn Chấn hiện có trên 2.000 hecta cam, trong đó diện tích chủ yếu tập trung tại 9 xã thị trấn vùng ngoài và một số xã vùng trong của huyện. Thời điểm cuối tháng 10 đầu tháng 11, người dân bắt đầu bước vào thu hoạch một số giống cam chanh chín sớm, đồng thời cũng tập trung chăm sóc cam đường canh. Đây là giống cam chín vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết của người dân. Hiện nay cam đường canh ở Văn Chấn có sản lượng khá cao, giá bán cao gấp 2 thậm chí 3 lần so với giống cam chanh. Nhờ thực hiện hiệu quả các đề án phát triển nông nghiệp của tỉnh, của huyện nên người dân đã được hỗ trợ một phần kinh phí để đầu tư mở rộng diện tích và được chuyển giao khoa học kỹ thuật. Không chỉ quan tâm đến sản lượng như trước đây, với kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm, những người trồng cây ăn quả có múi ở Văn Chấn cho biết đã nâng cao được sản lượng, mẫu mã sản phẩm và ngày càng chấp hành nghiêm ngặt các quy trình trong trồng và chăm sóc. Ông Đoàn Quốc Lập, tổ phó tổ khuyến nông, bảo vệ thực vật, trung tâm dịch vụ hỗ trợ và phát triển nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Trong những năm gần đây thì trung tâm đã chỉ đạo các đồng chí khuyến nông viên ở cơ sở đã tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền tới bà con nông dân sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt là cây ăn quả, trong đó là có cây cam. Trong đó thì là tăng cường sử dụng phân hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc sử dụng phân hóa học, hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách. Thì từ đó nó sẽ bảo vệ được môi trường sống và môi trường tự nhiên, giảm được cái chi phí đầu tư, nâng cao được cái năng suất, thì từ đó nâng cao được cái hiệu quả kinh tế, nâng cao được sức khỏe cộng đồng.
Những năm trước đây, khi nhắc đến một số địa phương tại các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn là nhắc đến thủ phủ của vùng cây ăn quả có múi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bệnh vàng lá thối rễ, một số địa phương đã bị sụt giảm lớn về sản lượng và diện tích, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Khôi phục lại những diện tích cam đã bị chết và rút kinh nghiệm từ việc sản xuất cây cam trước đây, huyện Văn Chấn đã có những định hướng sản xuất cam theo hướng hữu cơ để giúp người dân trồng cây ăn quả nói chung và cây cam nói riêng phát triển một cách bền vững. Đây không chỉ là hướng đi lâu dài góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người trồng cam và người tiêu dùng, mà còn hướng tới mục sản xuất nông sản sạch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tất bật đón trẻ từ sáng sớm và trả trẻ khi trời đã tối. Mỗi ngày của giáo viên mầm non trôi qua đều mệt nhoài với biết bao công việc. Với thời gian làm việc lên tới 10 tiếng, thậm chí là 12 tiếng mỗi ngày, các cô giáo mầm non không chỉ là người thầy mà còn như một người mẹ, một nhân viên y tế, người bạn của mỗi trẻ nhỏ. Vất vả là vậy, song các cô giáo mầm non luôn yêu nghề và mến trẻ, đem hết tâm huyết của mình để chăm sóc nuôi dưỡng các con thơ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với các cô giáo mầm non để lắng nghe, chia sẻ và cảm thông với những vất vả hàng ngày của các cô qua ghi nhận sau.
Bắt đầu một ngày làm việc, 6 giờ sáng, cô Ngô Thị Diệu Thương từ thành phố Yên Bái di chuyển gần một tiếng đồng hồ đến trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Công việc đầu tiên là cô quét dọn, lau phòng học, chuẩn bị đồ dùng học tập để đón trẻ, hướng dẫn cho trẻ học, trẻ chơi, cho trẻ ăn trưa, đi ngủ. Buổi trưa, cô không nghỉ mà thức trực cho trẻ ngủ, tranh thủ chuẩn bị sổ sách chuyên môn, bài học, đồ dùng làm đồ chơi.
Hôm nay với các nguyên vật liệu tự nhiên, cô thường sẽ dạy chúng mình làm các đồ dùng bằng các nguyên vật liệu tự nhiên nha. Chúng mình có thích không?
Vâng! Chúng mình hãy xem cô nhá, chúng mình thấy cô Thương đã làm được con gì đây nhở?
Con trâu.
Con trâu bằng lá gì?
Lá mít.
À đúng rồi, bằng lá mít. Về nhà chúng mình cũng làm cho bố mẹ xem nhá.
Công việc của cô ngày nào cũng kết thúc vào lúc khoảng 17:30 sau khi bố mẹ đón hết trẻ. Cô Diệu Thương cho biết thêm.
Công việc vất vả như thế, cũng quãng đường xa như thế, nhưng bản thân tôi thì tôi vẫn muốn là bản thân mình thì phải tâm huyết với nghề và dùng cái tâm của mình để dạy trẻ, để mình được đến gần với các con, được dạy các con.
Với 14 năm công tác ở huyện vùng cao Mù Căng Chải, năm 2021, cô Diệu Thương là một trong những giáo viên được luân chuyển về vùng thấp và phân công về dạy tại trường Mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Là xã vùng sâu vùng xa, trên 98% trẻ là người dân tộc. Vì vậy cô phải đến tận nhà vận động phụ huynh đưa con đến lớp. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cô cũng khó khăn vất vả, song cô luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, được trẻ, phụ huynh và đồng nghiệp quý mến. Chị Triệu Thị Nam có con học lớp mẫu giáo 4 tuổi do cô Thương dạy cho biết.
Cô thường xuyên chăm lo rất là tỉ mỉ và chu đáo cho những bữa ăn, giấc ngủ của các con và khích lệ chúng tôi là cố gắng tạo điều kiện tốt nhất có thể để cho các con em chúng tôi tới trường.
Cô giáo Hà Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Cô giáo Thương thì là cô có một cái thể trạng rất là nhỏ bé, nhưng mà cái việc làm của cô thì không hề nhỏ. Và tôi thấy là đây là một cô giáo có tinh thần vượt khó rất tốt mà để cho chị em đồng nghiệp cũng như là mọi người nói theo.
21 năm làm cô giáo mầm non, trong đó 18 năm cô Phạm Thị Thu Hằng công tác ở huyện Quang Trải. Năm 2021, cô được chuyển về thành phố và phân công giảng dạy tại trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Cô là con thương binh liệt sĩ, có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con đang tuổi ăn học. Hiện cô đang dạy các bé lớp mẫu giáo 4 tuổi. Ở lứa tuổi mầm non, cô như người mẹ, chăm lo cho các bé từng bữa ăn giấc ngủ, dạy con từ điều nhỏ nhất, quan tâm cho trẻ mọi lúc mọi nơi. Mặc dù thu nhập không cao, song với lòng yêu nghề, mến trẻ đã giúp cô bám trụ với nghề, yêu nghề mình chọn. Bởi vì cô quá yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Cô yêu từng đôi mắt sáng, long lanh như những giọt sương mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã viết trong bài hát Cô nuôi đi dạy trẻ. Cô Phạm Thị Thu Hằng, trường Mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thì với cái mức lương bây giờ thì so với cái giá cả leo thang hiện tại thì là cũng không đáp ứng được với cái nhu cầu bây giờ. Thế thì tôi cũng mong muốn là các cấp lãnh đạo rồi có những cái chủ trương chính sách để hỗ trợ giáo viên mầm non.
Nói về cô giáo Hằng, cô giáo Đoàn Thị Yến, tổ trưởng tổ chuyên môn 4, 5 tuổi, trường Mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Dù hoàn cảnh gia đình đồng chí rất là khó khăn, tuy nhiên là đồng chí đã vượt qua cái sự khó khăn đấy, đã làm sao để cùng với đồng nghiệp để hỗ trợ chuyên môn nhau, để học hỏi nhau, trao dồi chuyên môn từ một nơi ở vùng cao về với lại thành phố. Và đồng chí cũng đã cố gắng tích cực tham gia các cái phong trào thi đua, các hoạt động do các cấp phát động. Và đồng chí Hằng cũng là một tấm gương sáng để chúng tôi, đồng nghiệp chúng tôi cùng nhau học tập, noi theo.
Để những giáo viên mầm non đã chọn nghề thêm vững tin bám nghề, rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ của các cấp các ngành và trên hết là các bậc phụ huynh học sinh thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn vất vả của cô giáo mầm non để các cô có thêm động lực gắn bó với nghề, dành hết tâm huyết dạy dỗ, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, những người thầm lặng ươm những mầm xanh tương lai của đất nước.
Sương long lanh như những
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, nhằm hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng, của tỉnh Yên Bái, trong đó có cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp thực hiện, trong đó coi cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá chiến lược hướng đến xây dựng một nền hành chính trong sạch, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, luôn đồng hành, sát cánh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá chiến lược và là một trong những công cụ quan trọng tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế xã hội. Để chủ động tìm hiểu và tháo gỡ những khó khăn bất cập từ phía nhà đầu tư, doanh nghiệp, huyện Văn Yên đã tăng cường hỗ trợ các thành phần kinh tế vừa tháo gỡ khó khăn phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, đồng thời kiện toàn tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp do lãnh đạo Ủy ban dân huyện làm tổ trưởng. Trao đổi về nội dung này, ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên cho biết.
Khi có doanh nghiệp liên hệ đề xuất đầu tư cũng như là đề xuất kiến nghị những cái khó khăn cần tháo gỡ thì cơ quan thường trực sẽ tổng hợp cũng như là tham mưu cho Ủy ban nhân huyện để chỉ đạo các ngành thành viên trong tổ liên quan đến các lĩnh vực để cũng giải quyết theo lĩnh vực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như là phối hợp với các doanh nghiệp trong cái việc chuẩn bị đầu tư.
Với tinh thần không có gì là không thể, càng khó khăn càng phải tìm cách để làm, thay đổi tư duy, cách thức làm việc, sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, xây dựng hình ảnh, thương hiệu để doanh nghiệp đủ sức đứng vững và vươn ra thị trường lớn, vượt qua khó khăn thách thức, đón nhận những cơ hội mới, thành công mới. Đặc biệt cuối tháng 7 năm 2023, 10 mặt hàng nông sản của các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc. Chia sẻ về thành công này, bà Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã chè Suối Giàng, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
Chúng tôi cũng đã rất là quyết tâm cao trong cái lô hàng lần này bởi vì là một cái thời gian rất là gấp để chuẩn bị cho cái lộ trình để xuất khẩu, đặc biệt là cái chứng minh cho cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái chỉ tiêu an toàn thực phẩm phải đáp ứng với thị trường Anh Quốc. Thì sau khi được ký hợp đồng giữa hai bên thì chúng tôi đã rất là khẩn trương tích cực và bằng mọi cách làm thế nào đấy để chứng minh được cái sản phẩm của hợp tác xã Thế Giảng sản xuất ra là sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Thông qua các diễn đàn như gặp mặt doanh nghiệp đầu năm, đối thoại doanh nghiệp, cà phê doanh nhân hay tiếp xúc cử tri và nhiều hình thức khác, ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương đã lắng nghe những phản ánh kiến nghị của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân về những bất cập nảy sinh từ thực thi chính sách đến công tác quản lý điều hành trên các lĩnh vực nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Với hợp tác xã du lịch Cường Hải ở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu mới đi vào hoạt động được vài năm, trong đó ngành nghề chính là khai thác tiềm năng nước khoáng nóng, đầu tư cơ sở nghỉ dưỡng. Thời gian qua, hợp tác xã đã được huyện Trạm Tấu cũng như các sở ngành hỗ trợ hướng dẫn để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm thành đất thương mại dịch vụ, tạo điều kiện cho hợp tác xã đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở tầng, chất lượng dịch vụ, trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều du khách trong và ngoài nước. Ông Vũ Mạnh Cường, giám đốc hợp tác xã du lịch Cường Hải cho biết:
Với hợp tác xã chúng tôi được Ủy ban nhân tỉnh cấp chủ trương đầu tư dự án đó thì trong khi thực hiện dự án được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền của huyện cũng như là các đồng chí lãnh đạo của tỉnh và các sở ban ngành đã rất là quan tâm tạo điều kiện cơ sở chúng tôi trong quá trình thực hiện dự án. Và chúng tôi đã được tỉnh chấp thuận về cái việc hợp pháp về đất đai. Và chúng tôi cũng đang cố gắng để làm sao là đưa dự án vào hoàn thiện sớm trong thời gian tới.
Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trạm Tấu nói.
Thì để giúp cho các doanh nghiệp thì về phía huyện thì chúng tôi sẽ luôn đồng hành. Thứ nhất là về các thủ tục hành chính sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cái tiếp cận về các thủ tục để giải quyết nhanh nhất. Thứ hai nữa là thu hút các doanh nghiệp vào để mời gọi các doanh nghiệp hỗ trợ cho vùng cao trong cái phát triển kinh tế cũng như là thúc đẩy phát triển du lịch của huyện. Và về phía huyện thì chúng tôi cũng sẵn sàng là cùng với doanh nghiệp và các cái cơ quan chuyên môn để hỗ trợ các doanh nghiệp tất cả các thủ tục nếu như có liên quan về mặt thủ tục về hành chính, rồi đất đai, rồi các điều kiện khác để cho doanh nghiệp có cơ hội vào với địa bàn huyện.
Để tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và nhất là doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch. Với mong muốn hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới có những bất động về chính trị, kinh tế. Ông Đỗ Vi Thượng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phú, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái kiến nghị.
Năm 2023 này, cái nền kinh tế khó khăn chung và các doanh nghiệp thành phố Yên Bái cũng rất khó khăn. Chính vì khó khăn nên các doanh nghiệp cũng muốn đề nghị các cơ quan của nhà nước hỗ trợ để các doanh nghiệp vượt qua lúc khó khăn này. Ví dụ như tiền thuế đất giảm cho các doanh nghiệp và các loại sắc thuế, cái loại nào mà giảm được thì giảm cho các doanh nghiệp, loại nào giãn được thì giãn cho các doanh nghiệp để tạo cho các doanh nghiệp có cái điều kiện phát triển về lâu về dài.
Nhờ sự năng động, linh hoạt, chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn của một tỉnh nằm sâu trong nội địa, Yên Bái đang từng ngày hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Trong đó, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai thực hiện đồng bộ. Năm 2022, Yên Bái đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số cải cách hành chính, cải thiện 7 bậc so với năm 2021, đứng thứ 11 trên 63 tỉnh thành về chỉ số CPAT, cải thiện 3 bậc so với năm 2021 và đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành về chỉ số chuyển đổi số. Đây là những bước tiến không ngừng của một tỉnh miền núi vốn còn nhiều khó khăn như Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.